Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 917 ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Văn Thiện ở huyện Phù Mỹ, bà Phạm Thị Hà Linh ở huyện Tuy Phước và bà Trần Minh Nguyệt ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đào Văn Thiện ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai, theo quy định mới, thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 235 luật đất đai 2024 quy định về hòa giải tranh chấp đất đai cụ thể. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại hoặc cơ chế hòa giải khác theo quy định của pháp luật. Trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại Điều 236 của luật này, các bên tranh chấp phải thực hiện hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Việc hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp được thực hiện như sau. Sau khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Hội đồng Hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai. Thành phần Hội đồng Hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, công chức làm công tác địa chính, người sinh sống lâu năm biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất tranh chấp nếu có. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện tổ chức cá nhân khác tham gia Hội đồng Hòa giải tranh chấp đất đai. Việc hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên tham gia hòa giải và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp lưu tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Trường hợp hòa giải không thành mà một hoặc các bên tranh chấp không ký vào biên bản thì Chủ tịch Hội đồng, các thành viên tham gia hòa giải phải ký vào biên bản đóng dấu của Ủy ban Nhân dân cấp xã và gửi cho các bên tranh chấp. Hòa giải tranh chấp đất đai tại tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại tòa án và pháp luật về tố tụng dân sự, hòa giải tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan tới đất đai bằng hòa giải thương mại thực hiện theo pháp luật về hòa giải thương mại. Đối với trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này mà hòa giải thành và có thay đổi hiện trạng về ranh giới diện tích, người sử dụng đất, thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, các bên tham gia hòa giải phải gửi văn bản công nhận kết quả hòa giải thành đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Đối với địa bàn không thành lập đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì không thực hiện quy định tại khoản 2 điều này. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo quy định tại Điều 236 của luật này. Bà Phạm Thị Hà Linh ở huyện Tuy Phước hỏi, những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm trong năm 2024 mà không bị trừ lương hưu được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 135 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là 61 tuổi với lao động nam và 56 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Nếu nghỉ hưu trước độ tuổi này thì bị trừ mỗi năm nghỉ sớm là 2% lương hưu. Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì các trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu bao gồm: người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Căn cứ vào điểm B khoản 1 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động 2019, trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Bà Trần Minh Nguyệt ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bao gồm những giấy tờ gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản sau đây. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết, giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con, trích ra hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 31 của luật này. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật sinh con dưới 32 tuần tuổi. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập. Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bao gồm các văn bản như hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và giấy chứng nhận nuôi con nuôi theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 917 ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch là xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành luật trên phạm vi cả nước. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm vai trò chủ trì của Bộ Công an trong việc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện luật. Nội dung của kế hoạch gồm tổ chức tuyên truyền phổ biến luật, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan tổ chức và người trực tiếp thực hiện công tác cảnh vệ, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật. Tổ chức kiểm tra việc thi hành luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Trong đó, Thủ tướng phân công Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình khác tổ chức tuyên truyền phổ biến luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp thực hiện công tác cảnh vệ gồm biên soạn tài liệu tập huấn, phát hành bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn, tổ chức triển khai tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và các văn bản khác liên quan đến công tác cảnh vệ để sửa đổi bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi bãi bỏ những nội dung trái với quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng nghị định, quy định về chính sách đối với lực lượng cảnh vệ và công tác cảnh vệ. Vừa rồi là nội dung quyết định số 917 ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Em chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
Vâng ạ, nhưng mà...
nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
Vâng, em biết rồi, em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
Đi luôn đi.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.